Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, khi mà cuộc sống chúng ta được bình an, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, mọi phương diện kể cả đời sống vật chất được ấm no và đời sống tinh thần được thoải mái, thì có lẽ ít khi chúng ta mong muốn tìm kiếm những cái giải pháp, những cái lời khuyên, những cái kinh nghiệm để chúng ta đối đầu với cái khó khăn của cuộc sống. Nhưng khi chúng ta gặp bế tắc, chúng ta gặp những cái rủi ro, chúng ta gặp những cái mất phương hướng và sợ hãi, thì chúng ta rất cần có cái lời khuyên, cần có những kinh nghiệm, cần có những giải pháp. Và điều đó cũng đúng, và càng đúng hơn khi mà khó khăn, khi mà những cái hoang mang sợ hãi về tương lai nó xảy đến, không phải cho cá nhân chúng ta, không phải cho gia đình nhỏ bé của chúng ta, mà cho cả một cái xã hội, cho cả một cái đất nước, cho cả một cái dân tộc, cho cả một cái nhân loại, nhất là trong cái thời điểm này. Thì cái câu hỏi là giải pháp nào đây, cái con đường nào đây, cái lối thoát nào đây? Đặc biệt nữa là cái đất nước thân yêu này đang ở trong một cái thời kỳ hết sức là hoang mang và một vô định cho tương lai. Nhiều người đã tự mình tìm những cái giải pháp, nhưng mà hầu hết, thưa anh chị em, đó là những cái giải pháp tình huống, đó là những cái cách giải quyết có tính gọi là đối phó. Thí dụ như thôi không ở được ở đây, chúng ta đi chỗ khác. Ở đây gia đình chúng ta, con cháu chúng ta không có tương lai thì chúng ta đi chỗ khác. Như thưa anh chị em, chúng ta hãy cẩn thận đi đâu cho thoát khỏi cái cõi đời này, khỏi cái ánh mặt trời này, khỏi những cái hậu hệ lụy hết sức là nặng nề và hết sức tàn phá của tội lỗi đây. Bởi vì có đi đâu đi nữa thì chúng ta cũng ở trong cái lãnh vực của cái trần gian, đã bị những cái hệ lụy tội lỗi này nó càng ngày nó càng siết chặt, nó càng ngày nó càng dây bủa cái mạng lưới ác tà của nó. Và như Thánh Phaolô nói ở trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, tất cả mọi người đều phải đối mặt với tử thần vì mọi người đã phạm tội. Và ở trong thư của Thánh Gia-cô-bê thì Ngài nói, bởi đâu mà có những cái chia rẽ hận thù, có những cái chiến tranh, có những cái âm mưu độc hiểm? Phải chăng là vì anh em muốn mà anh em không được, anh em tham lam, anh em muốn chiếm hữu, anh em muốn bá chủ mà anh em không có thỏa mãn được những cái tham vọng đó, cho nên anh em đâm ra chém giết, tàn sát lẫn nhau? Vì có thể nói là gốc gác, cội rễ của tất cả những cái ác tà, nó không phải ở bên ngoài vào, mà nó ở chính trong cái lương tâm đã bị méo mó, đã bị nhiễm độc vì tội lỗi của mỗi con người chúng ta. Ác quỷ không ở đâu xa, Satan không có ở nơi nào khác, mà ở chính trong lòng của mỗi một con người đã cam tâm để cho tà thần nó biến mình thành cái công cụ của nó. Vậy thì ai cứu chúng ta khỏi cái thảm cảnh này, thưa anh chị em? Giải pháp nào đây cho mỗi người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho quê hương đất nước và đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta vẫn tiếp tục còn đó, mặc dù là đã trải qua biết bao nhiêu cái cảnh chiến tranh nồi da sáo thịt, mà vẫn còn đó, vẫn còn đó, hình như càng lúc càng ác độc, càng thâm hiểm hơn. Những cái hận thù, những cái chia rẽ, những cái dối trá, những cái lừa đảo khiến cho dân tộc chúng ta gần như không nhìn thấy tương lai. Không phải chúng ta bi quan, nhưng đó là một thực tế. Nhìn xung quanh các dân tộc láng giềng thì thấy người ta càng ngày càng đi lên, còn ngẫm lại cái đất nước này, cái dân tộc này đâu kém thông minh, đâu kém những cái tài nguyên thiên nhiên trù phú, nhưng hình như càng ngày càng bị bỏ ở phía sau, nếu không muốn nói là chìm xuống một cái vực sâu không đáy về mọi phương diện. Do đâu mà có thảm cảnh này? Và nếu chúng ta trả lời được cái câu hỏi này một cách rốt ráo, chúng ta sẽ nhìn ra giải pháp. Còn nếu không, chúng ta nghĩ rằng phải có giải pháp kinh tế, phải có siêu cường nâng đỡ để mà giúp chúng ta đứng lên, dũ bỏ đi những cái gì mà đang thống trị độc ác trên cái quê hương, trên đất nước này. Và nếu chúng ta đơn giản hóa vấn đề như vậy, chúng ta hãy nghe lại lời của Chúa nói, kể cả trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Jeremia đã nguyền rủa những kẻ nào chỉ tin tưởng và cậy trông vào người phàm, vào những cái thế lực phàm nhân, chính họ cũng không thể tự cứu lấy mình thì cứu được ai. Và bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhấn mạnh trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto là nếu chúng ta chỉ dựa vào những cái giá trị đời này, khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta vô tình trở thành những kẻ khốn nạn nhất ở trên đời này, bởi vì chúng ta không tin rằng Chúa Kitô đã sống lại, đã chiến thắng tội lỗi qua cái thương khó và tử nạn của người trên thánh giá. Bởi vì nếu mà Chúa Kitô không có phục sinh thì loài người này sẽ mãi mãi chết chìm và bị tiêu hủy trong tội lỗi. Và bài phúc âm theo Thánh Luca đã đưa cho chúng ta hai cái lựa chọn. Một là hãy tin vào Chúa để mà chấp nhận những cái giá trị của Kitô giáo, nó hoàn toàn ngược lại với những cái mơ tưởng của người đời. Nghèo mới là phúc chứ không phải là giàu. Chịu than khóc thì mới là phúc chứ không phải là vui cười hỉ hả, ăn uống và chúc tụng nhau một cách gọi là hết sức là đẹp đẽ, nhưng đó là những cái lời rỗng tích. Phải biết chấp nhận những cái thua thiệt chứ không phải để mà vun quén mà thu tóm cho mình mới là phúc. Tại sao Kitô giáo đưa ra những cái giá trị hoàn toàn ngược với cái cuộc đời này? Thì câu trả lời, thưa anh chị em, chính là ở trong cái niềm tin của chúng ta vào cuộc phục sinh của tất cả nhân loại này, kể cả của những người đã từ lâu yên giấc trong cát bụi. Khi chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu, khi chúng ta tin rằng phải có cái cuộc sống mai hậu, khi chúng ta tin rằng sẽ có công lý của nhà trời, công lý của Thiên Chúa sẽ đến vào đúng thời điểm của Ngài để mà xếp đặt lại tất cả cái trật tự thế giới này, một cái thế giới đã bị hư hoại vì tội lỗi, thì chúng ta mới thấy có một cái giải pháp để đương đầu với tất cả những cái thảm cảnh mà hiện tại mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta, quê hương đất nước và đồng bào chúng ta đang phải đối đầu. Giải pháp đó là chính Chúa Giêsu Kitô. Thưa anh chị em, Ngài đã đưa cho chúng ta một cái con đường chân thật. Ngài nói: "Tôi là đường, là sự thật, và ai tin vào Chúa Giêsu Kitô, ai chấp nhận cái con đường tin mừng của Chúa, cái tin mừng từ bỏ đi tất cả những cái gì là độc ác, tội lỗi, gian tà, để mà hoán cải một cách triệt để có một cái cuộc sống mới, để chết đi với tội lỗi và sinh lại ở trong một cái trật tự mới do tin mừng của Chúa chỉ dẫn, thì cái con người đó mới được sống. Tôi là đường, là sự thật và là sự sống." Chúa Giêsu Kitô dứt khoát phải là giải pháp toàn diện, chẳng những cho cá nhân, cho gia đình, mà còn cho cả cái dân tộc này, cả đất nước này, và cho cả nhân loại nữa, thưa anh chị em. Nếu không tin điều đó, một lần nữa lời của Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, chúng ta trở thành những con người khốn nạn nhất trên trần đời này bởi vì tin vào những cái điều hão huyền, để rồi cái cuộc sống không cho phép chúng ta buông thả, không cho phép chúng ta hưởng thụ một cách vô độ như những kẻ không tin vào Chúa Kitô. Lời Chúa chiếu giải trên tất cả mọi người chúng ta Kitô hữu, cũng như đồng bào chúng ta, một cái ánh sáng, một cái con đường và một cái giải pháp. Thưa anh chị em, nếu chúng ta thực sự tin vào lời Chúa thì ngay giây phút này, ngay trong cái thánh lễ này, chúng ta phải làm một cái quyết định quan trọng là chúng ta không cho phép mình tiếp tục sống như là cái nếp sống cũ, bị thống trị, bị ràng cột ở trong cái mạng lưới ác tà, bị thâm nhiễm, bị ô nhiễm vì những cái thói của người đời, tham, sân, si, và lúc nào cũng bị ám ảnh vì cơm, áo, bạc, tiền nữa. Mà phải dứt khoát, chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải thoát ra khỏi cái gông cùm của cái mạng lưới ác tà đó ngay từ giây phút này. Nghe lời Chúa là phải đem ra thực hành, phải dứt khoát hoán cải đi, phải chết đi với cái nếp sống cũ đầy những cái tội lỗi, những cái tham tàn, những cái ước vọng không có hợp với tin mừng của Chúa Giêsu nữa, để sống lại trong cái đời sống mới và để đi vào cái con đường chân thật, cái con đường thực sự là giải thoát cho con người toàn diện của chúng ta, để được sống và sống đời đời.